Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Thiên tài là gì? Người ta thường nói đến loại thần đồng mới có 3 tuổi mà đã biết âm nhạc, 5 tuổi đã biết trả lời những câu hỏi toán trình độ cao. Người ta cũng nói đến chỉ số thông minh để đo cái gọi là thiên tài trong con người. Chỉ số thông minh được viết tắt là IQ, tượng trưng cho chữ Intelligent Quotient. Chỉ số này là tuổi thông minh chia cho tuổi thực và nhân với 100. Người ta nhân với 100 để tránh các kết quả số lẻ. Thí dụ như em bé lên 5 tuổi nhưng lại thông minh bằng em bé 10 tuổi, thì chỉ số thông minh của em bé đó là 200. Trong nhân loại, người ta tính ra rằng 50% thuộc loại thông minh trung bình, nghĩa là có chỉ số thông minh IQ từ 90 cho đến 109, 25% thuộc loại dưới trung bình và 25% thuộc loại trên trung bình, nghĩa là có chỉ số thông minh từ 110 cho đến 140. Ngoài ra chỉ có khoảng 1% là chỉ số thông minh bằng hay cao hơn 140. Từ trước đến nay người ta chỉ thấy có 2 em bé chỉ số thông minh bằng hoặc là trên 200. Đó là một em bé người Anh được đo năm 1960 và một em bé người Đại Hàn đo năm 1968 có chỉ số thông minh là 210. Tuy nhiên, thiên tài với thông minh khác nhau lắm. Thiên tài thường dùng để nói về những người áp dụng thông minh vào đời sống và thực hiện được những công trình vượt bậc trong nhân loại. Vì vậy, thông minh chưa hẳn là đã có thiên tài, nhưng đo được thông minh cũng là giỏi lắm rồi. Người xưa nói rằng, trong thiên hạ có 2 cái khó, lên trời khó mà cầu cậy nhờ vả người lại còn khó hơn. Trong thiên hạ có 2 cái đắng, hoàng liên đắng mà nghèo khổ, khốn cùng còn đắng hơn. Nhân gian có 2 cái mỏng, giá xuân mỏng mà thời đợi càng mỏng hơn. Nhân gian có 2 cái hiểm, núi sông hiểm mà lòng người càng hiểm hơn. Biết được cái khó, chịu được cái đắng, quen được cái mỏng, dò được cái hiểm mới có thể ở đời được. Đó là quan niệm của người xưa. Cổ học Tinh Hoa bàn thêm rằng, biết được cái khó là người có trí tự lập, không làm phiền ai. Chịu được cái đắng là người cố tâm kiên nhẫn, cố làm nên việc. Quen được cái mỏng là người có lòng đại độ, bao dung trong cuộc đời. Dò được cái hiểm là người có trí khôn, thấu được nhân tình thế thái. Ở đời mà có được 4 điều ấy thì giao thiệp với ai chẳng được, làm công việc gì chẳng nên. Có lẽ chúng ta không cần thông minh vượt bậc, vì như đã nói, chỉ có 1% nhân loại được liệt hạng thông minh vượt bậc mà thôi. Vì vậy nên theo lời của cổ nhân Trung Hoa thời xưa mà chúng tôi vừa trích có lẽ cũng hữu ích. Tuy nhiên đó mới chỉ là lý thuyết. Chẳng hạn như thấu nhân tình thế thái là điều mà không người nào dám tuyên bố là mình đã thực hiện được. Vì người ta vẫn bảo, sông sâu còn có người dò, dễ ai lấy thước mà đo lòng người. Hay là sông sâu sào ngắn khôn dò, những người ít nói khôn đo tấc lòng. Thật vậy, con người dù dò được thông minh của mình, nhưng chưa chắc đã hiểu được chính lòng mình. Chứ đừng nói đến việc hiểu biết lòng người khác. Nhưng đó là nói về loài người. Thiên Chúa thì khác. Thiên Chúa biết rõ từng tạo vật của Ngài. Thiên Chúa đã đặt cái thông minh vào đầu óc loài người, đã cho loài người cái khôn ngoan để mà thực hành thông minh đó, nên mới gọi là thiên tài. Thánh Kinh cho biết rằng Thiên Chúa biết rõ tư tưởng của mỗi người, biết rõ những gì trong chiều suy tư của tôi, biết những gì tôi giữ lại trong tiềm thức, biết cả những điều xấu lẫn những điều tốt mà tôi tiếp nhận mỗi ngày. Thiên Chúa còn biết một điều mà loài người không biết, đó là lòng người rất là xấu xa, xấu hơn tất cả muôn vật. Cũng trong Thánh Kinh chúng ta được biết, kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu mọi khôn ngoan tri thức. Tất cả những điều vừa trình bày có mục đích nói với bạn hai điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta dù khôn ngoan đến đâu cũng không thể nào hiểu được lòng người. Nhưng Thiên Chúa biết rõ lòng người chỉ chứa đựng những điều xấu xa, không có gì tốt cả. Thứ hai, tri thức khởi đầu từ Thiên Chúa và muốn có khôn ngoan thật, muốn hiểu được lòng người phải bắt đầu từ chỗ kính thờ Thiên Chúa. Từ những điều kể trên, chúng ta đưa đến kết luận. Muốn sống ở đời thoải mái, bình an, phải xây dựng đời sống trên cái biết về Thiên Chúa. Khi đã biết và kính thờ Thiên Chúa, thì tâm hồn được cởi mở khỏi mọi ràng buộc xấu xa và có thể hiểu được ý nghĩa của mỗi sự việc xảy ra, cũng như có thể chịu được mọi thử thách trong đời. Chính vì vậy mà chúng tôi lúc nào cũng tha thiết mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa. Nếu bạn đã là người trong đại gia đình của Thiên Chúa, bạn cũng hãy vun trồng thêm cái biết về Chúa để đời sống thêm tốt đẹp. Vì bí quyết thành công của nhân loại không phải ở chỗ tài giỏi thông minh, nhưng là ở chỗ biết kính thờ Thiên Chúa hay là không. Ai cũng biết tai hại của thuốc lá và của rượu. Bậc cha mẹ mặc dù mắc phải tật hút thuốc hay uống rượu, cũng không bao giờ muốn cho con cháu mình đi vào các con đường nghiện ngập ấy. Thật ra ai ai cũng hiểu rõ rằng hút thuốc uống rượu là tai hại. Nhưng gần như những người nghiện thuốc và nghiện rượu vẫn còn phải lý luận dài dòng lắm mới đi đến chỗ dứt khoát. Khi nói đến cái độc hại của thuốc lá và rượu cho thân xác, chúng ta cũng cần nhớ đến những thứ gây độc hại cho tâm hồn nữa. Đó là những thói xấu, những tính tham lam ích kỷ, những tập quán phạm tội. Là cha mẹ, không ai muốn con mình nói dối, ăn cắp hay làm những điều bất hợp pháp, phạm luân lý. Nhưng có bao giờ người lớn ngồi xuống suy nghĩ tại sao mình phạm những tội đó, và không bao giờ nghĩ đến việc cai hay từ bỏ. Nếu tật nghiện thuốc, nghiện rượu làm hại cho thân xác, thì tật nghiền, tội lỗi làm hại cả thân xác lẫn linh hồn. Chúng ta thường nói người nghiền không biết quyết định, lúc nào cũng hành động theo sức mạnh của lưu linh. Người quen làm tội ác cũng vậy, lời nói, hành động của người ấy cũng có sức mạnh đẩy đưa, không thể ngăn cản hay tự kiểm soát được. Người ta nghĩ đến việc bài trừ các tệ đoan của đời sống. Người ta cũng có luật pháp để trừng trị những kẻ phạm luật. Tuy nhiên tội ác rất tế nhị đến nỗi thường được luật pháp bỏ qua. vì không kể thành tội được. Nhiều người cả đời không bao giờ bị phạt vi cảnh, bị đưa ra tòa, nhưng vẫn là các phạm nhân vì thói quen nói dối, lường gạt, thù hận, tham lam, ghen ghét. Nhiều khi luật pháp không cho là tội, nhưng có khi còn tác hại hơn những tội ác lớn lao như cướp của, giết người. Thưa các bạn, trên thế giới ngày nay có những trung tâm bài trừ nghiện thuốc lá và rượu hay ma túy, nhưng loài người không bao giờ nghĩ đến phương cách bài trừ những thói xấu, những tội ác trong tâm tưởng con người. Chính vì vậy mà dù có cách mạng hay đến đâu, dù có học lý thuyết nào thấm nhuần, con người cũng vẫn thất bại, vì con người chỉ thích chọn con đường dễ đi, đó là con đường lý thuyết, thực tế không bao giờ thay đổi gì cả. Có bao giờ bạn nhận thấy đời sống mình nhơ nhớp không? Có bao giờ bạn mong ước làm sao cuộc sống được cao đẹp hơn, thanh thoát hơn và không còn phải day dứt với những lỗi lầm của mình không? Khi nào bạn nhận định được như thế? Khi nào bạn bằng lòng thấy rõ rằng mình đang sống một cuộc sống không tốt đẹp, thì bạn có cơ hội thay đổi. Tuy nhiên nhận định như vậy vẫn chưa đủ, vì có biết bao nhiêu bậc hiền triết uyên thâm cũng đã biết, cũng đã nhận định và quyết tâm từ bỏ đời sống để tìm cảnh thanh tịnh, nhưng rồi vẫn thất bại. Những gì mình muốn làm vẫn không bao giờ làm được. Bạn thân mến, đó chính là điểm tôi muốn nói với bạn hôm nay. Bạn đang vùng vẫy trong cảnh sống tội lỗi và bạn không thể nào tự mình thoát ra được. Tất cả nhân loại đang ở cùng một tình trạng như bạn. Tình trạng tuyệt vọng về số phận của mình. Chúa cứu thế đã biết đến nỗi khó khăn đó và đã thấy cuộc vật lộn ấy của mỗi người trên trần gian. Và người đã bằng lòng bước vào cuộc đời nhân loại để mở cho mỗi người một con đường sống, con đường giải thoát. Con đường đó mới đưa mỗi người trở về với Thiên Chúa, là nguồn của hạnh phúc, là nguồn sống, nguồn thánh khiết. Chúa cứu thế đã chịu chết để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Người nào bằng lòng tin nhận người sẽ được tha thứ tội lỗi, sẽ được gia nhập đại gia đình của Chúa và sẽ bắt đầu cuộc cách mạng thật sự trong đời sống của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu quý vị và các bạn là người vẫn ưa hút thuốc lá, rượu, chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ tìm phương cách trừ bỏ, vì những thứ này không lợi gì cho bản thân cũng như cho bất cứ người nào. Tuy nhiên, nếu quý vị và các bạn chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tôi thiết tha mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa, vì Chúa là nguồn sức mạnh giúp bạn thắng tội ác, giúp bạn cách mạng đời sống, trừ bỏ cả những thói hư tật xấu như hút thuốc lá và uống rượu. Bạn sẽ nhờ lòng tin mà được biến đổi, bạn sẽ hưởng được tình thương của Chúa để mà tiếp tục đời sống tốt đẹp, và bạn sẽ có hy vọng để nhìn vào tương lai với thái độ an bình, thỏa lòng. Nếu bạn đã là người đặt lòng tin nơi Chúa, hãy đưa dắt con em, bè bạn, thân thích đến niềm tin đó. Bạn nên nhớ rằng cuộc sống lý tưởng nhất là cuộc sống trong niềm tin đặt nơi Chúa, vì cuộc sống ấy mới thật sự cho bạn tình thương thật và hy vọng.